Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, mùng 2 tháng 6. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Cenli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông, về việc giáo dục sử dụng các phương tiện truyền thông mới. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Đặng Thế Nhân trình bày. Chứng từ của cha Antoine Fancy Villevan, người Lào, thừa sai tại Pháp, về nguyện ước sống cuộc đời linh mục trong cộng đoàn. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, giáo huấn của Chúa Giêsu về nước Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Tòa Thánh bày tỏ đau buồn và lo âu về vụ quân đội Israel tấn công đoàn tàu chở đồ cứu trợ cho dân chúng tại miền Gaza, làm cho hàng chục người chết và bị thương. Trả lời câu hỏi của giới báo chí hôm 31 tháng 5 vừa qua, Shalom Bagdi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói, đây là một sự kiện rất đau thương, đặc biệt là sự thiệt hại vô ích về nhân mạng. Tình trạng này được Tòa Thánh rất lưu ý và lo âu theo dõi. Như đã biết, Tòa Thánh luôn chống lại việc sử dụng bạo lực bất cứ từ đâu tới, vì nó làm cho sự tìm kiếm các giải pháp ôn hòa ngày càng khó khăn hơn. Đây là những giải pháp duy nhất có tính chất sáng suốt. Shalom Bagdi nói thêm rằng, trong vài ngày nữa, Đức Giáo Hoàng sẽ đến vùng Trung Đông, Ngài sẽ không quên tái kiên trì đề nghị sứ điệp hòa bình.
Đức cựu Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Michel Shaba, cũng mạnh mẽ phê bình cuộc tấn công của Israel chống đoàn tàu liên đới giúp miền Gaza hôm 31 tháng 5. Ngài nói, những người thuộc đoàn tàu đã lôi kéo sự chú ý của dư luận thế giới về tình trạng bất công tại miền Gaza. Sự phong tỏa của Israel chống lại vùng này do nhóm Hamas kiểm soát là điều chống lại quyền của 1,5 triệu thường dân được sống trong phẩm giá. Cuộc khủng hoảng tại Gaza hệ tại điều này là dân chúng bị tước đoạt những quyền căn bản nhất như tự do và quyền tự lo liệu cho bản thân. Theo Đức Thượng Phụ Shaba, thay vì trừng phạt tập thể dân cư tại miền Gaza, cần phải tìm một giải pháp chính trị giữa Israel, nhóm Hamas và Ai Cập. Hòa bình tại Trung Đông chỉ có thể đạt được nếu có một giải pháp chính trị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Israel có quyền sinh tồn trong tự do, và cả những người Palestine cũng có quyền như vậy.
Cha Pierre Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, gọi vụ tấn công của quân đội Israel chống đoàn tàu cứu trợ là một thảm trạng vô ích và có thể tránh được. Số người thiệt mạng không được xác nhận, các báo chí nói có từ 10 đến 19 người bị thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Cha Pizzaballa nhận định rằng thảm trạng này sẽ không giúp ích cho điều gọi là tiến trình hòa bình và sẽ không góp phần kiến tạo bầu không khí cần thiết để viễn tượng thương thuyết có cơ may tối thiểu được thực hiện. Những gì xảy ra là một dấu hiệu hiển nhiên, cho thấy mặc dù có những lời loan báo và tuyên bố thương thuyết, nhưng tâm hồn của cả hai phía co cụm vào chính mình và có ít viễn tượng. Cộng đồng quốc tế dường như cam chịu trước tình trạng này, với ít ý chí và ước muốn đi vào tình trạng bị tê liệt như hiện nay.
Seoul, các giám mục Nam Hàn mạnh mẽ phê bình phán quyết của Tòa Bảo Hiến tại nước này cho rằng, các phôi thai không được cấy vào lòng người mẹ thì không có nhân quyền nào cả. Phán quyết được Tòa Bảo Hiến Nam Hàn công bố hôm 27 tháng 5 vừa qua, theo đơn khiếu nại của một cặp vợ chồng. Tòa này cũng khẳng định tính chất hợp pháp của đạo luật về đạo đức sinh học cho phép phá hủy các phôi thai thặng dư. Kết quả của các cuộc thụ thai trong ống nghiệm sau 5 năm lưu giữ và không được cấy vào tử cung người mẹ. Linh mục Casimir Song Yunsup, Tổng thư ký Ủy ban Bảo vệ Sự Sống, thuộc Hội đồng Giám mục Đại Hàn, gọi phán quyết của Tòa Bảo Hiến là một quyết định ô nhục, vì đề ra một sự đối xử kỳ thị đối với các phôi thai không được cấy vào lòng mẹ. Linh mục Hugo Bak Jung Wu, Tổng thư ký Ủy ban Bảo vệ Sự Sống thuộc Tổng giáo phận Seoul, nói rằng, Tòa án chỉ để ý đến ý kiến của các nhà di truyền học ủng hộ việc nghiên cứu tế bào gốc rút từ phôi thai người, chứ không để ý đến ý kiến của giáo hội. Tòa Bảo Hiến đã đi một bước thụt lùi qua phán quyết sai lầm như thế. Trong một tuyên ngôn công bố hôm 30 tháng 5, Linh mục Gabriel Sang Hong Hun, Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Sinh học, nhắc nhở về sự cần thiết kiến tạo thêm nhiều cơ cấu cổ võ việc sinh sản, thay vì hủy hoại sự sống. Theo ước lượng của Giáo hội Công giáo Nam Hàn, mỗi năm tại nước này có khoảng 1,5 triệu vụ phá thai, một con số cao hơn sự ước lượng của nhà nước.
Geneva, trong những ngày này, từ 29 tháng 5 đến mùng 4 tháng 6, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô tại Geneva, Thụy Sĩ, đang cử hành tuần lễ thế giới cho hòa bình tại Palestine và Israel. Sáng kiến này nhằm gây ý thức về sự cấp thiết cần ra khỏi tình trạng bế tắc mà người Israel và Palestine đang gặp phải. Hội đồng Đại kết gọi đây là một hoạt động chung nhắm tới một nền hòa bình công chính và nhấn mạnh vấn đề các khu định cư của người Israel thiết lập trên lãnh thổ của người Palestine. Tuần lễ này được cử hành giữa lúc Israel đang cấm cản, không cho một đoàn gồm 9 tàu quốc tế chuyên chở hàng trăm người bênh vực chính nghĩa Palestine và tranh đấu cho hòa bình mang đồ cứu trợ cho dân chúng tại miền Gaza bị Israel phong tỏa từ nhiều năm nay. Trong số những người đi trên tàu có nhiều thành viên các tổ chức Kitô và Hồi giáo, cũng như các nhà chính trị, trong đó cũng có vài người Israel. Tham gia việc tổ chức tuần lễ hòa bình năm nay của Hội đồng Đại kết có phong trào Công giáo Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô. Trong tuần lễ này, các giáo hội Kitô tại nhiều nước cũng gửi những tín hiệu rõ ràng cho các vị lãnh đạo chính trị và quần chúng, cũng như cho các giáo xứ về sự cấp thiết cần đạt tới một nền hòa bình, bảo đảm các quyền hợp pháp và tương lai của cả hai dân tộc Israel và Palestine. Hội đồng Đại kết quy tụ 440 giáo hội Kitô không công giáo với khoảng 500 triệu tín hữu trên thế giới.
Manila, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ việc tái thiết một nhà thờ chính tòa ở Phi Luật Tân, bị quân khủng bố Hồi giáo đặt chất nổ phá hủy. Đó là nhà thờ chính tòa Thánh Isaban ở thành phố Isabela trên đảo Basilan ở miền nam Phi Luật Tân. Thánh đường bị hư hại 70% do vụ đặt bom của nhóm khủng bố Hồi giáo Abu Sayyaf ngày 13 tháng 4 năm nay. Trong thư xin tổ chức trợ giúp, các giáo hội đau khổ hỗ trợ công cuộc tái thiết. Đức cha Martin Rumoab, giám mục giáo phận Isabela, nhấn mạnh rằng nhà thờ chính tòa này là một dấu chỉ hy vọng trong một vùng đang phải chịu nạn đàn áp và nghèo đói. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ hơn 15.000 euro cho dự án tái thiết thánh đường, kinh phí tổng cộng dự trù lên tới 79.000 euro. Trong khi tỷ lệ công giáo tại Phi Luật Tân là 81% trên tổng số hơn 88 triệu dân, nhưng tại vùng Basilan tỷ lệ này chỉ có 27%, đa số dân miền Nam nước này theo Hồi giáo. Hồi năm 2008, nhiều tín hữu Kitô tại đây đã nhận được thư của các nhóm Hồi giáo yêu cầu họ hãy theo Hồi giáo, nếu không thì phải trả thuế Hồi giáo jizya.
Moscow, một nhóm tài xế xe taxi, tín hữu chính thống nhiệt thành ở thủ đô Moscow của Nga, đã thành lập hội nhắm trợ giúp giáo hội và phục vụ các tín hữu. Theo nhật báo Truth, số ra ngày 27 tháng 5 vừa qua, các tài xế xe taxi này lập hội Troika Moscow. Với số tiền kiếm được, họ giúp đỡ các linh mục chính thống. Trong xe họ đặt ảnh đạo và có đĩa hát CD thánh ca và kinh nguyện của chính thống giáo, và có cả các tập sách nhỏ và báo của giáo hội chính thống Nga cho khách hàng sử dụng. Trưởng nhóm này, ông Nikolai Masliaev, cho biết, trong số các khách hàng của chúng tôi có các linh mục và nữ tu. Cách đây ít lâu, vợ của một linh mục chính thống, bà mẹ gia đình đã xin chúng tôi giúp đỡ để tham dự một buổi lễ ban tối của giáo hội. Chúng tôi đã gửi một nữ tài xế cũng là vợ của một linh mục và có 10 người con đến chở bà ấy. tiền đi xe taxi của nhóm Troika Moscow thấp hơn giá cước xe taxi khác ở thủ đô Nga. Các tài xế thuộc nhóm chúng tôi là những người sạch sẽ, lương thiện và sẵn sàng giúp đỡ hành khách. Tất cả các xe taxi của chúng tôi đều được các linh mục làm phép. Dầu sao chúng tôi phục vụ tất cả mọi khách hàng không phân biệt tôn giáo.
Roma, ngày thứ ba 8 tháng 6 tới đây, các hiệp hội quốc tế canh tân trong Thánh Linh sẽ tổ chức một ngày tĩnh tâm dành cho các linh mục. Cuộc tĩnh tâm này được tổ chức từ 9 giờ rưỡi đến 19 giờ 30 tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, áp ngày đại hội các linh mục thế giới nhân dịp bế mạc năm linh mục tại Roma từ ngày 9 đến 11 tháng 6. Bộ Giáo sĩ khích lệ và hỗ trợ Liên đoàn Quốc tế các hiệp hội canh tân trong Thánh Linh thực hiện dự án này. Trong số các vị giảng tĩnh tâm có Đức Hồng Y Peter Tuchson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Tổng Giám mục Mauro Piacenza, Tổng Thư ký Bộ Giáo sĩ, Đức cha Joseph Crest, Giám mục Giáo phận San Hợt bên Úc, và cha Tom Forrest, người Mỹ, thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh, và một số vị khác. Liên hiệp quốc tế các hội canh tân trong Thánh Linh được Hội đồng Tòa Thánh và Giáo dân nhìn nhận hồi năm 1993 và trở thành cơ quan liên lạc giữa phong trào canh tân trong Thánh Linh và Tòa Thánh. Từ năm 1973, Liên hiệp vẫn tổ chức các cuộc gặp gỡ quốc tế cho các vị lãnh đạo của phong trào.
Warszawa, lần đầu tiên từ nhiều thập niên số tín hữu đi nhà thờ tại Ba Lan giảm sút, số ơn gọi linh mục và tu sĩ tại nước này cũng giảm bớt. Linh mục Wojciech Szatlon tuyên bố trong cuộc trình bày kết quả điều tra hồi trung tuần tháng 5 vừa qua tại trụ sở Hội đồng Giám mục Ba Lan rằng, quan sát những nghiên cứu thực hiện trong 30 năm gần đây, chúng tôi phải nhìn nhận sự kiện hiển nhiên này, số tín hữu Ba Lan đi nhà thờ ngày càng giảm bớt. Cuộc điều tra được thực hiện trong tất cả các xứ ở Ba Lan trong 3 tháng cuối năm 2009, cho thấy có sự gia tăng nhỏ bé trong năm qua, từ 40,5% lên 41,5%. Tuy nhiên, các con số cũng xác nhận sự giảm sút từ số người đi nhà thờ trong 44 giáo phận toàn quốc trong thập niên qua. Tại một số miền, tỷ số giảm sút lên tới 9,2%. Theo các nhà xã hội học, sở dĩ có sự giảm sút như thế là vì những thay đổi về văn hóa và xã hội, cũng như những vấn đề trong lĩnh vực mục vụ của giáo hội. Một điều đáng lo âu khác đó là sự giảm sút ơn gọi linh mục và tu sĩ. Năm ngoái có 689 thanh niên Ba Lan gia nhập chủng viện, tức là giảm 5% so với năm 2008 trước đó. Năm ngoái có 300 tiền tập sinh của các dòng nữ, tức là chỉ bằng gần một nửa so với 723 chị cách đây 10 năm. Trong năm qua có 28 nữ tu viện bị đóng cửa. Giám đốc Viện Thống kê Ba Lan ông Virol Sedanivic nói rằng trong thời kỳ từ 1991 đến 2007, có từ 43 đến 46% tín hữu Công giáo Ba Lan đi nhà thờ thường xuyên, và theo ông, xu hướng giảm sút sẽ tiếp tục.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Cenli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông, về việc giáo dục sử dụng các phương tiện truyền thông mới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật 16 tháng 5 vừa qua là Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội lần thứ 44 về đề tài các linh mục và mục vụ trong thế giới kỹ thuật số, các phương tiện truyền thông phục vụ lời Chúa. Bình luận về đề tài Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội năm nay, Đức cha Claudio Giulio Doro, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Italia, nối kết Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa và sứ điệp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi cho ngày này phổ biến hồi tháng 2 năm nay. Đức cha nhấn mạnh rằng các linh mục là những người có bổn phận rao giảng lời Chúa, không thể không biết tới môi trường mục vụ mới là thế giới kỹ thuật số. Nó có thể củng cố các kênh truyền thông cổ điển, cũng như mở ra các chân trời bất tận cho sự đối thoại và trao đổi tư tưởng, cảm nghĩ và ý kiến. giáo hội không thể không đương đầu với thách đố mới này trong sứ mệnh rao giảng lời Chúa của mình. Đức Cha cho biết giáo hội đã bắt đầu nhập thể việc loan báo lời Chúa vào trong môi trường mới này của thế giới kỹ thuật số, và các kinh nghiệm khởi đầu đã rất là tích cực. Trong nhiều khía cạnh, giáo hội Italia đã đi tiên phong trong vấn đề này bằng cách cho ra một tập cẩm nang hướng dẫn công tác mục vụ trong việc sử dụng kỹ thuật số, đề ra chương trình thập niên cho việc thông truyền lời Chúa trong thế giới đang thay đổi, đưa ra chương trình rộng rãi phối hợp với dự án văn hóa, có sự cộng tác của các phương tiện truyền thông, bao gồm các nhật báo, tuần báo, nguyệt san, các đài phát thanh và truyền hình.
Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục Italia nhấn mạnh rằng, cần phải đào tạo các linh mục tương lai cho việc loan báo lời Chúa trong thế giới kỹ thuật số, ngay trong giáo trình của Đài Chủng Viện. Đây không phải chỉ là sứ mệnh liên quan tới các linh mục trẻ, mà liên quan tới các linh mục thuộc mọi lứa tuổi toàn thế giới, kể cả các linh mục nghi ngờ và dị ứng đối với các đổi mới kỹ thuật. Thực ra, các canh tân kỹ thuật và các phương tiện truyền thông tân tiến này không xóa bỏ các phương tiện truyền thống, nhưng khiến cho chúng trở thành phong phú và hữu hiệu hơn. Các tin tức, tài liệu và ý kiến đăng tải trên báo chí được tải vào hệ thống liên mạng và trôi trên dòng sông kỹ thuật số. Tại Italia, ngoài địa chỉ riêng của các giáo phận trên trang liên mạng, cũng còn có các địa chỉ của các phong trào và hội đoàn giáo hội, cũng như nhiều trang web khác. Trong đó có từ điển Bách Khoa Công giáo Cathopedia, bao gồm 3.494 từ do 25 chuyên viên thực hiện, trình bày tất cả mọi hiểu biết liên quan đến giáo hội Công giáo. Trên các địa chỉ liên mạng này của các giáo phận tín hữu có thể đối thoại trực tiếp với các giám mục và các linh mục tu sĩ, cũng như các thành phần dân Chúa khác và trao đổi ý kiến liên quan tới mọi lĩnh vực cuộc sống. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Cenli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông, về việc giáo dục hàng giáo sĩ tu sĩ sử dụng các phương tiện truyền thông mới. Thưa Đức Tổng Giám mục Cenli, trong sứ điệp gửi Ngày Quốc tế Truyền thông phổ biến ngày 23 tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khuyến khích các linh mục tận dụng các phương tiện truyền thông xã hội tân tiến cho việc loan báo tin mừng, phổ biến lời Chúa và phát triển các sinh hoạt mục vụ khác. Đây cũng là lý do khiến cho Đức Thánh Cha chọn đề tài nói trên cho Ngày Quốc tế Truyền thông 2010, có phải thế không?
Vâng, đúng thế. Sứ mệnh đầu tiên của giáo hội là loan báo lời Chúa, và không thể chối cãi được sự kiện ngày nay thế giới kỹ thuật số cống hiến cho chúng ta các khả năng cho tới vài năm gần đây đã là điều không thể tưởng tượng nổi.
Như thế có nghĩa là giáo hội chăm chú theo dõi toàn vấn đề với thái độ đánh giá tích cực đối với thế giới kỹ thuật số.
Chắc chắn rồi, nhưng Tòa Thánh không có thái độ ngây thơ đâu, bởi vì chúng tôi hoàn toàn ý thức về các hạn hẹp gắn liền với các kỹ thuật tân tiến. Nhưng trong trường hợp này, Tòa Thánh và Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh các khả thể và cơ may được cống hiến cho giáo hội, để cho lời của Chúa Giêsu Kitô cứu rỗi con người vang lên cả trong thế giới kỹ thuật số nữa. Vấn đề đó là làm thế nào để khai thác và tận dụng các cơ may này trong các bối cảnh khác nhau trên thế giới. Thật thế, một đàng là bối cảnh Á Châu, trong đó việc đối thoại với các truyền thống tôn giáo khác là điều quan trọng. Đàng khác là bối cảnh Âu Châu bị tục hóa.
Thưa Đức Cha, thế giới kỹ thuật số trên thực tế có thể là một kiểu giúp đi tới các nơi và các môi trường mà người ta không thể hiện diện một cách vật lý hay không?
Đúng thế, tôi có quen một cha xứ của một thành phố lớn Âu Châu. Là một linh mục có kiến thức cao và thông minh, cha đã mở một địa chỉ trên hệ thống liên mạng, và cha cho tôi biết số người vào liên lạc với cha qua địa chỉ này đông hơn số tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật mỗi tuần. Tôi không nghĩ rằng thế giới kỹ thuật số, việc vào trang địa chỉ trên liên mạng có thể thay thế cuộc sống bình thường của giáo hội. Nhưng như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã dùng một hình ảnh rất ý nghĩa để nói lên sự thật này, đó là giáo hội phải hiện diện trong các xa lộ lớn của thế giới kỹ thuật số, nơi con người ngày nay hiện diện. Chúng ta rất biết rằng ngày nay, giới trẻ ngồi hàng giờ trước máy vi tính hơn là trước màn truyền hình. Thật là điều tốt đẹp khi người trẻ có thể gặp được lời Chúa trong các xa lộ liên mạng này, mà tôi thích nghĩ là lời Chúa cũng cắm lều ở giữa thế giới kỹ thuật số nữa.
Đức cha đã đề cập tới các nguy hiểm gắn liền với việc sử dụng các kỹ thuật mới ngày nay. Đức cha muốn ám chỉ những gì vậy?
Một trong các lo âu lớn cũng là các lo âu của các cơ cấu dân sự, đó là việc bảo vệ trẻ em vị thành niên. Chúng ta tất cả đều biết là ngày nay trẻ em sử dụng hệ thống liên mạng một mình, với tất cả các nguy hiểm và ảnh hưởng xấu xa của nhiều chất liệu tiêu cực được tải lên hệ thống liên mạng mà chúng ta có thể tưởng tượng ra. Giáo hội là thầy dạy nhân bản có thể giúp con người sử dụng các phương tiện kỹ thuật truyền thông tối tân này một cách đúng đắn với tinh thần trách nhiệm.
Đức cha nghĩ gì về sứ điệp cho ngày quốc tế truyền thông năm nay, đặc biệt dành cho các linh mục, dưới ánh sáng của năm linh mục sắp kết thúc vào những ngày tới đây?
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã đề cập đến việc mục vụ trong thế giới kỹ thuật số, đó là điều rõ ràng. Nhưng không phải tất cả mọi linh mục đều có thể chăm lo cho lĩnh vực hoạt động đặc biệt này, vì ở đây cần phải có một ơn gọi đặc biệt. Chúng tôi hy vọng rằng các linh mục trẻ, là giới như người Mỹ thường nói được sinh ra trong kỹ thuật số, biết thi hành sứ mệnh mục vụ của mình trong nền văn hóa hiện nay, là nền văn hóa đã bị các kỹ thuật mới thay đổi rất nhiều.
Ngày nay cũng có một hiện tượng mới, đó là hiện tượng của các trang liên mạng và liên mạng xã hội. Đức cha nghĩ sao?
Cả trong lĩnh vực này nữa cũng cần phải giáo dục con người. Chúng là các dụng cụ tế nhị, nhưng trong đó có nguy cơ trở thành các dụng cụ phổ biến những điều dối trá và không tôn trọng phẩm giá con người. Xưa kia, khi có các cảnh trình diễn bất xứng, thì người ta tránh đi coi. Ngày nay cũng thế, nhưng với sự kiện các kỹ thuật tân tiến liên tác động lan tràn, thì thái độ đó không đủ nữa. Chúng ta phải giáo dục con người, nắm giữ một vai trò tích cực, không phải chỉ trong việc tiếp nhận mà cả trong việc đặt vào trong đó các thực tại cộng đoàn mới mẻ, như các trang địa chỉ blog và Facebook, để phổ biến những gì là chân thiện mỹ, phát huy và thăng tiến cuộc sống con người.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Cenli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông, về việc giáo dục sử dụng các phương tiện truyền thông mới. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày chứng từ của cha Anton Fancy Villevan, người Lào, thừa sai tại Pháp, về nguyện ước sống cuộc đời linh mục trong cộng đoàn.
Linh mục Antoine Pensy Villevan, năm nay 56 tuổi và đang làm việc mục vụ tại Hạt Khơ thuộc giáo phận Sark ở miền trung nước Pháp. Xin nhường lời cho cha Antoine vạch lại lộ trình đưa đến nước Pháp, cũng như ơn gọi linh mục triều rồi chuyển sang linh mục dòng Đức Maria Vô Nhiễm. Tôi chào đời năm 1954 bên nước Lào và đến tị nạn chính trị tại Pháp vào năm 22 tuổi. Nơi trung tâm tiếp cư ở vùng phụ cận thủ đô Paris, người ta chỉ dẫn cho tôi biết cách thức hội nhập vào nền văn hóa xã hội Pháp. Sau đó, tôi tìm kiếm việc làm và quỹ Otto đề nghị tôi làm giám thị nơi lâu đài Vos nằm trong vùng Eure-et-Loir. Chính trong thời gian này nảy sinh nơi tôi ước muốn trở thành linh mục triều. Tôi liên hệ với Đức Giám mục Sartre, lúc bấy giờ là Đức cha René Michon. Để cho ơn gọi được chín mùi, tôi được gửi đến giáo sứ Luce, phụ giúp công việc mục vụ với quý cha sở Fernand Moreno, Patrick Popo và Charles Scuba. Nhờ vậy mà tôi có dịp tiếp xúc trực tiếp với các phong trào công giáo như công giáo tiến hành, thanh sinh công và thanh lao công, vân vân. Năm 1978, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II lên ngôi giáo hoàng, cũng là năm tôi chính thức gia nhập Đại chủng viện ở Issy-les-Moulineaux. Tôi ghi nhớ mãi câu nói của vị tân giáo hoàng, anh chị em đừng sợ. Nơi Đại chủng viện này, tôi hân hạnh quen biết thầy Michel Pancha, giờ đây là giám mục giáo phận Sark. Theo chương trình, tôi vào chủng viện để trở thành linh mục triều, phục vụ cho vùng Eure-et-Loire. Nhưng vì giáo phận Orléans có một cộng đoàn đông đảo các tín hữu Công giáo Lào, nên Đức cha Cơn truyền chức linh mục cho tôi tại thành phố này. Tôi muốn tìm cách thức tỉnh đức tin nơi các đồng hương Lào trẻ tuổi của tôi bằng một biến cố đáng gây chú ý. Sau đó, tôi được chỉ định làm cha phó, phụ giúp cha sở Pica ở Bolio. Thế nhưng, tận trong thâm tâm, tôi ao ước thi hành sứ vụ linh mục trong một cộng đoàn dòng tu, để khỏi phải sống cảnh cô lập trong ngôi nhà xứ quạnh hiu. Thế là tôi quyết định gia nhập dòng Đức Mẹ Maria vô nhiễm. Tôi được thuyên chuyển làm việc tại nhiều nơi ở Pháp cũng như ở ngoại quốc. Đặc biệt, tôi được chỉ định làm linh mục tuyên úy các cộng đoàn tín hữu Công giáo Lào và từng sống 2 năm bên nước Gian thuộc quần đảo Antille. Và từ năm 2008, giáo phận Sở tiếp nhận tôi và Đức cha Michel Pansa chỉ định tôi làm việc mục vụ trong hạt Creux nằm trong thung lũng Avre. Được Creux là thành phố khá đông đúc và khoảng 16.000 dân cư. Thành phố có một đặc điểm là nằm trên địa bàn gồm 2 nhánh thuộc về 2 giáo phận Sark và Evre. Như thế có nghĩa là tôi tùy thuộc 2 giám mục bản quyền và ở trong 2 vùng hoạt động tông đồ khác nhau. Điều này kéo theo nhiều vấn đề đôi khi khó khăn và tế nhị. Thế nhưng tôi không đơn độc trong việc thực thi sứ vụ linh mục. Ngoài ra, tôi còn được sự trợ giúp của cha Guy Gudino, một linh mục dòng Chúa Cứu Thế. Cha Antoine Pensivi-Levin kết thúc chứng tử như sau. Các cộng đoàn giáo xứ của tôi gồm các thành phần khá khác biệt nhau và thật khó khăn khi muốn hiệp nhất mọi thành phần lại với nhau. Niềm ao ước chân thành nhất của tôi là làm sao cho tất cả các tín hữu Công giáo trong địa hạt và mọi phong trào Công giáo trong vùng biết sát cánh bên nhau để sống đức tin và làm việc tông đồ. Tôi hy vọng chuyện này có thể xảy ra bởi vì mọi sự được tiến triển từ từ. Đọc lời Chúa trong thư gửi tín hữu Roma. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Chúa Giêsu Kitô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người nhờ được sống lại như Người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thánh giá với Đức Chúa Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị nay đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Chúa Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng, một khi Đức Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi và một lần là đủ. Nay Người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh chị em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Chúa Giêsu Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Chúa Giêsu về nước Thiên Chúa.
Tối Chủ nhật 31 tháng Giêng năm 1993, 8.000 thành viên đã đứng chật tổng hành dinh của giáo phái Lubavitch ở khu Brooklyn thuộc thành phố New York, Hoa Kỳ. Hàng ngàn người khác phải đứng bên ngoài để tham dự buổi cầu nguyện và chờ đợi sự xuất hiện của đại giáo sĩ thủ lãnh giáo phái là Rabbi Menachem Mendel Schneerson, 90 tuổi, người mà họ vẫn tin là Đấng Messiah, vị cứu thế mà Thiên Chúa qua lời các ngôn sứ đã hứa ban cho dân Ngài. Trên bao lơn của tòa nhà, một tấm màn nhung vàng làm nổi bật hình ảnh Rabbi Schneerson, râu tóc bạc phơ, ngồi trên chiếc ghế màu đỏ. Rabbi không nói được nữa và đã bị liệt hầu như toàn thân kể từ khi Ngài bị đứt một mạch máu trong óc hồi năm ngoái. Do vậy, đầu của ông cũng gật gù theo nhịp bài thánh ca bằng tiếng Do Thái trong vòng 10 phút. Buổi xuất hiện này được các đệ tử của giáo phái Lubavitch ở các nơi trên thế giới theo dõi trực tiếp. Tại Israel, họ theo dõi qua hệ thống truyền hình vệ tinh. Tại các thành phố lớn khác như London, Paris, Moscow, Hồng Kông, Sydney và Melbourne bên Úc thì họ theo dõi qua hệ thống điện thoại. Trước đó, mặc dù Rabbi Samuel Budman đã nói với mọi tín hữu hiện diện rằng sự xuất hiện của Rabbi Schneerson không có nghĩa là một cuộc phong vương làm đấng Messiah, nhưng nhiều thành viên giáo phái vẫn xác tín rằng cụ già Schneerson chính là đấng Messiah, vị cứu thế mà Thiên Chúa đã hứa với các tổ phụ của họ. Cô bé Dina Rubin, 14 tuổi, nói rằng Rabbi Schneerson nhiều lần đã chứng tỏ Ngài có tất cả những đức tính để trở thành đấng Messiah, và thực sự Ngài là một ứng viên. Các thành viên giáo phái Lubavitch nói rằng họ có tới 250.000 người hoạt động tại 1.500 trung tâm trên thế giới, nhưng nhiều nguồn tin Do Thái khác thì cho biết số thành viên của giáo phái này chỉ được hơn 120.000 người.
Kính thưa quý vị thính giả, những người thuộc giáo phái chuyên đây cũng như hàng chục triệu người tín đồ Do Thái giáo khác ngày nay không công nhận Đức Giêsu là đấng cứu thế của thời sau hết, và họ tiếp tục chờ mong đấng cứu thế khác sẽ đến thiết lập một triều đại thái bình thịnh vượng như các tiên tri trong Cựu Ước đã tiên báo. Thực vậy, dân Israel đã được Thiên Chúa giải phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập, và họ ý thức rõ hơn về quyền năng của Ngài, quyền năng của đấng tạo nên vũ trụ và đã chọn họ làm dân riêng, biến họ thành một vương quốc các tư tế và thành một quốc gia được hoàn toàn thánh hiến cho Chúa như sách Xuất Hành đã nói tới trong đoạn 19, câu 6. Dân Israel ý thức rằng tất cả các dân nước là sở hữu của Thiên Chúa, nhưng Chúa đã chọn họ làm dân riêng và giao cho họ một sứ mạng đặc biệt. Để sống xứng đáng là dân tộc tư tế, thì dân Israel phải tuân giữ các giới răn của Chúa, nhưng họ đã không chu toàn nhiệm vụ đó. Vì thế, như ngôn sứ Jeremiah đã nói, dân Chúa bị phân tán ra giữa lòng các dân nước. Những người lãnh đạo của chúng ta đã mất óc sáng suốt, họ không còn tìm kiếm Chúa như người lãnh đạo nữa. Vì vậy, họ đã lầm lẫn tất cả và đưa dân tộc đến chỗ diệt vong. Israel bị phân tán và lưu đày. Họ khao khát tái lập vương quốc của họ. Bấy giờ Thiên Chúa xuất hiện như người mục tử tập họp đoàn chiên của Ngài thành một đoàn chiên duy nhất. Khi những sự đó gần xảy ra, thì Chúa sẽ sai một sứ giả đến và loan báo tin mừng, Thiên Chúa hiển trị. Tin mừng này có liên hệ tới tất cả mọi dân nước, vì họ cũng sẽ đến mà chúc tụng Thiên Chúa là vua duy nhất trên toàn địa cầu. Khi con người hiện đến trên mây trời để xét xử mọi người, Ngài sẽ được đăng quang trong nước của Ngài, nước vô cùng tận, và mọi dân tộc sẽ phụng thờ Ngài. Chúa sẽ là vua của họ mãi mãi, và những người công chính có thể xét xử các dân nước và cai trị họ. Trên đây là những lời tiên tri trong Cựu Ước về nước Thiên Chúa, và người Do Thái mong đợi vị sứ giả đến loan báo tin mừng về nước Thiên Chúa đó. Chúa Giêsu chính là vị cứu thế đã được Thiên Chúa sai đến để thiết lập nước Thiên Chúa. Vì thế, trọng tâm chính trong các lời rao giảng của Chúa Giêsu là loan báo nước Thiên Chúa đã tới, như lời phúc âm theo Thánh Marco đã tóm tắt. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu đến miền Galilea. Ngài công bố tin mừng của Thiên Chúa và nói: "Thời gian đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần kề. Anh chị em hãy hoán cải và tin vào tin mừng."
Qua sứ điệp này, Chúa Giêsu loan báo sự hoàn tất niềm hy vọng của Cựu Ước, hy vọng an bình, tự do, công chính và sự sống từ nay sẽ được Thiên Chúa mang lại cho dân Ngài. Tuy nhiên, nhiều người Do Thái thời Chúa Giêsu chỉ hiểu nước Thiên Chúa theo nghĩa chính trị trần gian này, và chỉ có một số nhỏ trong dân là hiểu nước Thiên Chúa theo nghĩa thiêng liêng. Họ đã ý thức được rằng nơi Chúa Giêsu, nước Thiên Chúa đã gần kề đến độ bắt đầu thể hiện. Thực vậy, trong Chúa Giêsu, ma quỷ, tội lỗi và sự chết mất quyền lực của chúng, như có lần Ngài đã nói sau khi trừ quỷ xong: nếu ta nhờ thần linh mà đuổi quỷ, thì điều này có nghĩa là nước Thiên Chúa đã đến với các ngươi. Nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu rao giảng bao hàm sự giải thoát cho con người, như Ngài đã nói trong bài giảng đầu tiên tại hội đường Nazareth. Thánh thần Chúa ngự xuống trên tôi vì Người đã sức dầu cho tôi để loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Người đã sai tôi đi loan báo sự giải thoát cho người bị cầm tù, cho người mù được thấy, trả lại tự do cho người bị áp bức, tuyên bố năm hồng ân của Chúa. Trọng tâm những lời giáo huấn của Chúa Giêsu là loan báo tin mừng về nước Thiên Chúa và chỉ cho nhân loại thấy những điều kiện để được vào nước Thiên Chúa, nước của sự sống, bình an, tự do và tình thương. Trong việc rao giảng này, Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn và ví dụ để nói về nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, là hạt nhỏ nhất trong các thứ hạt, nhưng khi lớn lên, nó trở thành cây sum suê và nhiều chim trời tìm được chỗ đậu trên các cành lá của nó. Một lần khác, Chúa Giêsu ví nước trời giống như men được trộn vào đấu bột để tất cả trở thành bánh nuôi sống con người. Tuy nhiên, ở đời này, nước Thiên Chúa giống như những hạt lúa tốt cùng được tăng trưởng với cỏ lùng do những kẻ thù của Chúa gieo vãi, và chỉ đến mùa gặt là ngày tận thế, kẻ lành mới được phân biệt khỏi kẻ dữ, và việc luận phạt sẽ được phân xử công minh.
Trong việc rao giảng nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu cho biết nước này không giới hạn vào một dân nước nào và cũng không phải chỉ dành cho dân được tuyển chọn trong Cựu Ước mà thôi, bởi vì từ Đông và Tây Phương sẽ có nhiều người được vào ngồi cùng bàn với Abraham, Isaac và Jacob. Nước Thiên Chúa không phải là một vương quốc theo nghĩa phàm trần và chính trị. Nước Chúa không thuộc về thế gian này, mặc dù nước ấy đã được khởi sự nơi trần thế này, nhưng sẽ được phát triển và vượt ra ngoài trần thế. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã lẩn tránh khi dân chúng đến tìm Ngài để tôn Ngài làm vua. Người ta không thể nói nước Thiên Chúa ở đây hay ở đó trong một giới hạn địa lý, nhưng nước Chúa tăng trưởng trong tâm hồn các môn đệ Chúa. Ngoài việc xác định thế nào là nước Thiên Chúa, trong các bài giảng, Chúa Giêsu còn nêu bật những điều kiện để được vào nước Thiên Chúa. Trong phúc âm theo Thánh Luca, Chúa Giêsu cho biết nước Thiên Chúa đến trong những người lắng nghe lời Thiên Chúa với tâm hồn chân thành, cần giữ lời Chúa và kiên trì sinh nhiều hoa trái. Sự kiên trì này làm cho người ta nghĩ tới bao nhiêu sầu muộn mà các tín hữu của Chúa cần trải qua để có thể vào được nước Chúa. Để vào nước Chúa, con người cần phải hy sinh và từ bỏ. Như Chúa đã nói trong dụ ngôn, nước trời giống như người lái buôn kia đi tìm ngọc quý. Khi ông ta tìm được một hạt ngọc quý giá, ông về bán hết tất cả những gì ông có để mua hạt ngọc quý đó. Một lần khác, Ngài đã nói thẳng với các môn đệ, nếu ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo ta. Thực vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai mất mạng sống mình vì ta và vì phúc âm thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Tòa Thánh bày tỏ đau buồn và lo âu về vụ quân đội Israel tấn công đoàn tàu chở đồ cứu trợ cho dân chúng tại miền Gaza, làm cho hàng chục người chết và bị thương. Seoul, các giám mục Nam Hàn mạnh mẽ phê bình phán quyết của Tòa Bảo Hiến tại nước này cho rằng các phôi thai không được cấy vào lòng người mẹ thì không có nhân quyền nào cả. Roma, ngày thứ Ba 8 tháng 6 tới đây, các hiệp hội quốc tế canh tân trong Thánh Linh sẽ tổ chức một ngày tĩnh tâm dành cho các linh mục.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 12.035 kHz, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kHz, tức là 16m88 và 15.235 kHz, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bồi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.